Bây giờ như Vĩnh Quang, như Quảng Độ, nói ví dụ vậy là ít đi dần, ít đi dần. Và xuống đến về sau này là càng lúc càng ít, càng lúc càng ít đi. Thời xưa thì phải nói thẳng thắn rằng là bất cứ một thầy nào, đưa bất cứ một tỉnh kinh nào lật ra cũng xem đi chơi. Trong thời nay thì khó. Rồi cứ như thế mà cứ nhìn lại, cứ mỗi một cái lớp, một thế hệ nó thì cái thế hệ nó càng ngày nó càng cái nội dung nó càng yếu đi, tự cứ như thế. Nếu mà mình có một con mắt quan sát nghiên cứu đó, nghiên cứu về cái nội dung đó thì mình sẽ thấy như vậy. Harald Wolff là nói gì nó đến rằng là cái căn cơ của đối tượng thừa, cái căn cơ của bình bình đó nó ở phần giảm suốt như vậy. Harald Wolff thì là căn cơ của đối tượng thừa, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái lý do. Lý do này có thể được giải thích rằng là bởi vì càng lúc nó càng lìa xa cái thời của Đức Phật, tức là nó đi sâu vào trong cái thời mà là xa Đức Phật mà, cho nên nó đi sâu vào trong cái thời mạt pháp. Thế cái càng xa Đức Phật, dù là trước không gian thời gian, nó cũng đều dễ dàng bị trở thành mạt pháp. Cho nên cứ càng về lâu về dài như vậy là nó càng bị như thế, cái căn cơ nó càng xuống. Và cũng phải hiểu ngay một cái điều rằng là con người ta không có thể đắc pháp được, tức là giác ngộ được, tức là nắm vững được cái yếu chỉ của Phật pháp. Thì cũng chung quy chỉ vì bây giờ nhìn theo các mặt của Phật pháp thì mình sẽ thấy ngay là chung quy chỉ vì thiếu hai yếu tố, là có thể nói rằng là yếu tố thiếu nhân duyên mới lại Phật pháp, cho nên vì vậy không có nắm vững được cái yếu chỉ của Phật pháp, và hoặc thiếu nhân duyên đối với chư Phật, cho nên không nắm được pháp của Phật. Và vì vậy mà Phật và pháp mình đều không có cái nhân duyên, cho nên vì vậy cái thời mạt pháp, tức là cái giai đoạn gọi là Phật và pháp không còn, thì chỉ còn có tăng, tức là ý muốn nói tình thức thì còn, những nội dung thì mất. Và như vậy thì mình thấy rõ ràng là thời mạt pháp và thời mà Phật với pháp cũng chẳng còn. Mà Phật với pháp chẳng còn là lý do là bởi vì là cái nhân duyên nó không còn, nó mạnh. Cho nên hàng xuất gia trong này đối với pháp, thứ nhất vì thiếu nhân duyên cho nên học pháp cảm thấy khó ghi nhận, khó nhớ, khó lãnh hội, một chuyện. Thứ hai vì yếu tố đó, vì yếu tố thiếu nhân duyên đó mà khiến cho mình khó lãnh hội đó, mà cái yếu tố nó sẽ đẩy mình thành tựu cái pháp thiếu nhân duyên của mình đến độ là mình quên quải luôn trong cái công việc rằng là cố gắng thành tựu cái chuyện học Phật. Và nếu người nào mà cố gắng thành tựu cái chuyện học Phật quyết định như vậy thì đương nhiên người đó là người, một người có một cái chủng tử nhân duyên đối với Phật pháp, cho nên quyết định như vậy. Thì trong cái cuộc đời tu hành của bao nhiêu vị tăng á, thì tất cả những người mà làm Phật mà người có thể được gọi là thánh tăng thì chung quy là những người đó chỉ là những người có quyết tâm thôi, tức là có cái nhân duyên và lợi dụng cái nhân duyên đó để quyết tâm khai triển cái nhân duyên đó lớn mạnh thành một cái nhân duyên cực kỳ đối với Phật pháp, cho nên chung cuộc lãnh hội được Phật pháp. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là thời mạt pháp chỉ là một cái thời rằng là không có Phật, không có pháp, có nghĩa là không có nhân duyên với Phật pháp. Đó cũng là một cái tinh thần, là lý do tại sao đến cái thời kỳ như vậy thì tịnh độ, tức là Liên Tông lại được phát triển, là bởi vì cái gỡ lại duy nhất là cái phải trau dồi cái nhân duyên đối với Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Nhưng mà ít nhiều gì nó Phật là chủ của pháp, Phật là vua của pháp, cho nên Phật gọi là pháp vương. Cho nên khi có nhân duyên với Phật thì tự nhiên có nhân duyên với pháp, và tự nhiên như vậy. Bởi vì Đức Phật là hiện thân của pháp, cho nên Đức Phật không thể nào mà nói rằng là Đức Phật nói pháp không thôi, mà phải nói là Đức Phật nói pháp, tư pháp và hành pháp. Nghĩa là không có một cái gì thuộc về Đức Phật mà không phải là pháp. Pháp đây không có nói là một cái pháp chung, pháp đây chỉ cho chính pháp, chỉ cho sự giác ngộ, cái pháp giác ngộ. Cho nên vì như vậy có nhân duyên với Phật là đồng nghĩa với có nhân duyên với pháp. Bởi vì một khi mình tiếp xúc những cái nhân duyên với Đức Phật đó, là mình tiếp xúc với những nhân duyên của sự giác ngộ. Bởi vì Đức Phật đối xử với cả mọi chúng sinh, đối xử với những các nhân duyên, đối xử với các nghiệp của chúng sinh, cái nhân duyên đối xử đó của Đức Phật không ngoài một cái mục đích là giác ngộ, không ngoài mục đích là khai thị và ngộ nhập. Khai thị nó chỉ bày rõ cho chúng sinh và làm cho chúng sinh thâm nhập, tức là sống bằng nó, là hệt như chư Phật. Nghĩa là tư pháp, hành pháp và thuyết pháp. nghĩa là nói suy nghĩ hành động gì nó cũng là pháp, nói năng hay là động tĩnh thì nó phải trở pháp. Đó là lý do tại sao Liên Tông có thể nói rằng là cái sự pháp, cái pháp mà hành hay nhất của cái thời mạt pháp. Bởi vì chính Liên Tông là đặt nặng tới những cái vấn đề rằng là kết vào cái nhân duyên mạnh mẽ với Phật thời, bù lại với những cái nhân duyên của mạt pháp. Nhân duyên của mạt pháp rằng là chúng ta đã biết rồi, là cái nhân duyên lìa Đức Phật, là không có một cái nhân duyên để Đức Phật hết. Và một khi mà mình có một cái nhân duyên mạnh mẽ với Đức Phật như vậy đó, thì mình mới có thể dễ dàng nắm được tâm chỉ, nắm được yếu chỉ của Phật pháp, nắm được đại ý của Phật pháp, và có thể ngộ nhập được Phật pháp, tức là sống bằng Phật pháp. Và Phật pháp là từng niệm của mình, là trong mỗi niệm đều là Phật pháp, niệm niệm tương tục như vậy thầy đều là Phật pháp. Cho nên đó là cái lý do, đó là cái yếu tố mà khiến cho dù người nhận ra hay không nhận ra, chung cuộc cũng phải hành xử liên tục, tức là phải niệm Phật và nhường tới Đức Phật. Với lại hai nữa rằng là cái nhân duyên của Đức Phật sẽ nên kiếm cho cái người mà dưới thời mạt pháp. Thứ nhất là những người mà phát tâm đại thừa cầu giác ngộ cũng cần phải học theo Liên Tông, tức là gieo nhân duyên mạnh với Đức Phật. Và những người tiểu căn tiểu khí, tức là cầu làm sao cho mình được yên ổn trong một cái thời kỳ mạt, tức là một thời kỳ họ xa lìa với giáo pháp của Đức Phật, là xa lìa trí tuệ và xa lìa từ bi. Và một khi xa lìa trí tuệ và xa lìa từ bi thì đương nhiên họ phải đối diện với lại vô minh và đấu tranh. Cho nên thời kỳ này gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố, trong Phật pháp gọi là như vậy. Mà khi mà họ đã đối diện và họ sống, mà họ hít thở và họ sống, họ trực diện với một thời kỳ đấu tranh kiên cố trong cái thế giới đấu tranh kiên cố như vậy, và đối diện với vô minh và đối diện với sự đấu tranh đầy ngã chấp như vậy, thì đương nhiên là phải bất an, đương nhiên phải khổ não. Cho nên từ trong những cái tiềm thức mà có một cái chút nhân duyên nó phải Phật pháp, thì nghĩ rằng chỉ có đưa vào Đức Phật thì may ra được ổn. Cho nên cũng phải cầu nguyện vãng sinh để được ổn. Đó là tinh thần của tiểu căn. Có tinh thần của đại căn là làm thế nào mình được như là Đức Phật. Cũng như cái tinh thần mà mình nương, cái tinh thần mà mình gần gũi một vị lương y, là có hai tinh thần: một là nương lương y để hết bệnh, hai là nương lương y để trở thành chính lương y. Cho nên tinh thần nương vào Đức Phật cũng vậy, một là nương vào Đức Phật để được ân chiêm công đức, để được bảo vệ, mà hai là nương vào Đức Phật để có thể có một cái năng lực bảo vệ thiên hạ như ý muốn của mình, như ý muốn to lớn của mình, đại thừa của mình, đại khí và đại căn của mình. Cho nên đó là những cái lý do rằng là phải nhìn nhận rằng là Liên Tông vẫn là cái pháp chủ yếu nhất và thích hợp nhất trong một thời đại đấu tranh và mạt pháp mà Thiền Tông không áp lực được, và tất cả mọi tông phái khác như Hoa Nghiêm Tông hay là Pháp Hoa Tông, đến Pháp Hoa Tông thì chẳng nữa, hay Hoa Nghiêm Tông hay Di Đức Tông hay Tam Luận Tông, lần lần đều tiêu mòn, người ta đánh hội nổi, và nó còn lại những cái mà đòi hỏi người ta vận dụng một cái trí thức mạnh mẽ, người ta theo nổi, người ta làm nổi. Thì giờ thì giống Thiền Tông chỉ để lại những cái mà bình thường nhất, tức là ngồi hít thở đấy, để mà ổn định một cái tâm trí nào của mình. Như là cái người ngoại quốc thời nay người ta áp dụng Thiền Tông, người ta dùng Thiền Tông như một phương thuốc an thần, tức là ngồi hít thở đó để mà làm cho tâm của mình nó bình thản lại rồi tiếp tục tham sân si, chứ không phải dùng cái tinh thần thiền định nó để đưa mình đến một cái trí tuệ khám phá được mọi sự thật ở trong thế giới này, ở trong các pháp, ở trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, mà họ chỉ dùng nó theo tinh thần như vậy. Cho nên Thiền Tông còn rơi rớt ở những cái tàn dư như vậy thôi. Còn thực chất thì tình độ tất cả Liên Tông nó rất là thích hợp. Đó là cái nguyên nhân để mình thấy rằng là về sau này dù Phật giáo Việt Nam khi được truyền thừa từ bên Trung Hoa vào du nhập Phật giáo mãnh liệt vào bên Việt Nam này, toàn thiền sư không ạ, và khai mở Thiền Tông không, cho nên hết thầy chúng ta ở đây người nào đấy cũng không dòng liễu quán, thì cũng là nguyên thiều hay là lâm tế tinh tông, nó ví dụ như thế vân vân và vân vân, nhưng mà không áp dụng được. Mà mình không áp dụng thì cho đến cả bậc thầy của mình cũng áp dụng được, là bậc thầy thầy mình âm thì chứ của mình cũng áp dụng được, mà và chung cục thì bằng bao năm nay nó cũng liên tâm. Nhưng mà chẳng có cái gì quan trọng, Phật giáo không có câu chấp một cái pháp nào hết, pháp nào cũng là của chư Phật, cho nên hôm nay dùng được pháp này thì dùng pháp khác, và tùy thời tùy địa, tức là tùy cái thời gian đó thích hợp thế nào, tùy cái địa lý, tức là cái môi sinh, cái môi trường đó nó thích hợp như thế nào, mình có thể hành xử theo như vậy. Cái Phật pháp không phải là một cái định pháp, Phật pháp là một tất định pháp, mà nó có thể thế lý thế cơ và nó linh động, và làm thế nào mình đạt được cái sự giác ngộ thôi. Nó cũng như thuốc men vậy, nó không phải chỉ có một thứ thuốc, mà nó có vô số thứ thuốc. Thì pháp của Đức Phật cũng vậy, dầu biết rằng là cái thuốc bổ tinh nó đắt tiền và cái thuốc đau bụng này nó rẻ tiền, nhưng mà mình cần cái phương thuốc rẻ tiền, mình vẫn hành từ phương pháp rẻ tiền để nó khỏe chứ. Tại sao vì như vậy đó mà từ thiền tông có thể chuyển hóa thành liên tông, mà không phải có một mặt cảm nào gọi rằng là bội lại mấy lại tổ tông. Tại vì nếu mà tổ vẫn hết thì là chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bổn sư của thầy chúng ta, và pháp pháp đều là từ Đức Phật mà ra. Và Đức Phật vì rằng là một bậc từ bi trí tuệ vô lượng, cho nên Đức Phật Phật khi diễn bày các pháp không phải chỉ diễn bày trong một cái căn cơ của hiện tiền, không phải chỉ bày trong một cái vị trí của hiện tiền, một cái địa lý của hiện tiền, một cái xã hội của hiện tiền, mà Đức Phật bày cho hàng khẩu lai vô lượng ở trong khẩu lai, và Đức Phật biết rằng là căn cơ của khẩu lai từ từ nó sẽ tới đâu. Cho nên trong kinh điển khi nào cũng các vị Bồ Tát đứng lên tự hỏi cũng nói rằng là xin Thế Tôn từ bi chỉ bày cho các hàng tu Bồ Tát đạo hiện tại và các hàng pháp tâm tu học trong đời mai sau, khi nào có câu đó hết. Cho nên Thế Tôn không có thuyết pháp chỉ cho một thời gian thôi, chỉ cho một không gian thôi. Vì vậy cái giáo pháp của Đức Phật nó bao trùm cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật luôn luôn uyển chuyển và ứng dụng với bất cứ một thời gian nào và bất cứ một căn cơ nào, hay là bất cứ một xã hội chuyển biến nào. Bởi vì với cái trí tuệ nhìn thấy trước đó của Đức Phật, cho nên mặc dù rằng là dưới đương thời của Đức Phật, đối diện với Đức Phật rồi đâu cần phải về với Đức Phật Thanh Đà nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đầy đủ hết tất cả mọi trí tuệ và đầy đủ cái phật đức ngang với bất cứ một Đức Phật nào, và Đức Phật nào cũng tương đương Đức Phật nào, hà tất phải lìa Đức Phật Thích Ca để đến với Đức Phật Di Đà. Nhưng thì đó cũng là để chỉ bày cho những cái căn cơ của hậu lai, thì đó là chỉ để dặn dò cho hậu lai, cho mai hậu thôi. Cho nên vì vậy giáo pháp của Đức Phật nó có thể nói rằng ứng dụng được hết cả ba đời, và không bao giờ nó bị lạc hậu hết. Và cái giáo pháp nó được uyển chuyển, và một người có một cái tâm cầu sự giác ngộ để mà giác ngộ cho mọi người, người đó cũng uyển chuyển theo tất cả các pháp như vậy, và người đó đều chấp nhận tất cả các pháp như vậy, và tùy theo thời không mà ứng dụng các pháp tu tập hoặc là diễn bày, thì người đó mới là một người có một cái lương tâm thực sự cầu giác ngộ hay cầu độ sinh. Vì độ sinh cho nên phải đúng theo tâm tính của chúng sinh, vì giác ngộ cho nên cũng phải đúng theo cái hoàn cảnh của mình mà tu tập. Cái hoàn cảnh đó của mình nó phải tu tập pháp như vậy thì mình tu tập như thế. Có những cái hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh của mình ở một cái nơi thì ho có gãy có phi trường thì bắt buộc mình phải đi xe hơi tới đây, nhưng mà nếu có phi trường thì mình dùng phi cơ mau chóng đi tới đây, tùy theo hoàn cảnh mà vận dụng, mà sử dụng mọi cái phương tiện. Như vậy lặp lại để cho mình thấy là như thế, thì Phật giáo Việt Nam mình tuy có truyền thống như vậy, nhưng mà từ từ truyền thành cái niệm Phật hết. Nhưng mà niệm Phật hết như vậy, nếu mà người nào mà cáo buộc rằng là nếu mà mình truyền hết như vậy là mình phản bội tông môn, là người đó là một người theo đạo Khổng đúng hơn, nhưng phải theo đạo Phật, tại vì đạo Khổng mới thống nhất như vậy thôi. Đạo Phật là vì cái sự nghiệp độ sinh, vì độ chúng sinh, cho nên rằng là tùy bệnh dữ dội thì theo cái bệnh đó mà cho thuốc. Thành ra từ thuốc cao đến thuốc thấp đâu đâu cũng là thuốc để độ sinh, cho nên thuốc nào cũng cần phải tìm giữ quý báu, chứ không thể nào nói là thuốc cằn, thuốc cúng là thuốc rẻ tiền vứt hết ấy. Trong tủ thuốc mà chỉ cất những cái thuốc mà đắt tiền thôi, không có thể nào mà có những cái ý nghĩ cằn cợt, ý nghĩ có vẻ cao xa nhưng mà đầy cằn cợt, đầy thấp kém như vậy được. Và pháp nào của Đức Phật tu chứng và nói ra, và pháp nào có một cái giá trị để độ bất cứ một chúng sinh nào, pháp đó cũng được tôn trọng và pháp đó cũng được gìn giữ. Nhưng môn pháp thì đều so với một người mà nói ra, từ một người chứng được cái trí tuệ, chứng được cái thật tướng mà nói ra, đó là Đức Phật. Cho nên cái nhân duyên đến với Đức Phật là nhân duyên đến để là môn pháp. Mà nếu có nhân duyên với Đức Phật như hồi nãy tôi lập, Đức Phật không có một cái nhân duyên nào khác cái nhân duyên của sự giác ngộ và độ sinh. Cho nên vì như vậy Đức Phật không có một cái nhân duyên nào khác để đối xử với mình ngoài chuyện giác ngộ. Cho nên đối diện với Đức Phật chỉ có một con đường thôi. Con đường một chiều là giác ngộ, đi đến với Đức Phật. Cho nên vì như vậy mà mình thấy rõ ràng là cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, người ta chứng A-la-hán quá dễ, quá dễ dàng. Thế thành trì theo tăng thì 10 người thành trì theo tăng hết thì cũng 7-8 là A-la-hán. Còn lại 1-2 kia thì cũng là tệ lắm, thì cũng tu đà hoàng, tu đà hàm, A-la-hán. Còn là A-la-hán tăng rất là nhiều cái thời của Đức Phật. Và một khi có nhân duyên với Đức Phật, đương nhiên căn khí nó phải mạnh. Cũng như mình là một người có nhân duyên mà theo hầu theo hạ và học với một ông thầy làng, ông thầy tiểu học thì mình chỉ có một cái kiến thức của tiểu học. Và nếu mình theo hầu theo hạ một ông thầy trung học thì mình có kiến thức của trung học. Và nếu mình theo đại học thì mình có kiến thức đại học. Cũng đương nhiên như vậy. Và đương nhiên khi mình có một nhân duyên đối với Đức Phật mạnh mẽ như vậy thì mình có thể giải quyết được cái vấn đề mạt pháp. Mình có thể giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà mình và những chúng sinh ở đây đang gặp. Và vì cái tâm rằng là một người tu Bồ Tát Đạo khi nào cũng nghĩ thấy đến cái vấn đề của mình và vấn đề của chúng sinh đồng thời với mình, và vấn đề của mình và chúng sinh đồng thời với mình. Vì sao mà tiêu điều như vậy, vì sao mà khó khăn như vậy trong vấn đề phát tâm, trong vấn đề tu học, vì sao, vì xa tập quá xa, xa cả về mặt không gian lẫn thời gian, vì rằng là Phật xa mình quá, xa mình cả trong ba nghiệp. Cho nên đó là lý do rằng là mình và chúng sinh phải lầm than trong cái kho trí tuệ của Đức Phật. Mình nghèo cùng lắm. Cho nên vì như vậy khi một người tu hành nó mà cầu cái sự rằng là để giác ngộ cho mình, hay là cầu cái sự mà độ chúng sinh, ví dụ như rằng là đại người tu học cái đại thừa nền tảng khi xuất gia, hay là nền tảng đi học Phật là phải nền tảng của Bồ Đề Tâm, tức nền tảng của độ chúng sinh. Một cái nền tảng của độ chúng sinh như vậy đó, thì đương nhiên cái người tu đó thường phải quan sát, thường phải quan sát cái hoàn cảnh của mình và chúng sinh, quan sát cái tâm, tức là cái căn cơ của mình và chúng sinh. Và quan sát như vậy rồi thì phát tâm tu hành nỗ lực để giải quyết cái vấn đề đó cho mình và chúng sinh. Cho nên cái vấn đề ở đây là mình và chúng sinh vừa xa lìa Đức Phật quá xa, xa lìa từ tư tưởng, xa lìa từ đến hành động. Hành động không một hành động nào giống Đức Phật hết, gọi là xa lìa trên hành động. Tư tưởng không một tư tưởng nào giống Đức Phật hết, cho nên xa lìa ở trên tư tưởng. Chính vì vậy mà dù có cào đầu, dù khoát cả xa, dù có khô chuông khô mó cũng phản phù lại, cũng đổ được một người nào hết, và cũng chẳng có làm lợi lạc được cho ai hết. Thành ra cái cần nhất là phải dùng cái thân tâm này đó, thân cận Đức Phật, trao nhân duyên với Đức Phật và cầu một cái nhân duyên nói với Đức Phật. Tức là biết trước vào những cái thời kỳ đấu tranh, phải biết trước vào những cái thời kỳ như vậy. Cho nên Đức Phật sẽ phải chỉ bày, những nguyên nhân chỉ bày tịnh độ, nó phải chỉ bày cho những người sống trong những cái cảnh đau khổ, là cảnh của vô minh, cảnh của đấu tranh, tức là tranh giành, cảnh của vô minh, cảnh của lìa Đức Phật. Đó là kết quả của những người đối diện với cái tư tưởng đó. Tư tưởng đó có hình thành của A Sa Thế. Và những người để đối chọi với tư tưởng đó là cha mẹ của A Sa Thế, là Tần Bà Ta La, là Vi Đề Vi. Và những người đó vì nhân duyên với những cái tư tưởng như thế, tư tưởng đấu tranh, tư tưởng vô minh như vậy, mà phải chịu những cái cảnh đau khổ. Cho nên Đức Phật giải quyết những cái đau khổ đó cho những người đó là bằng cách rằng là chỉ ra cảnh giới của chư Phật, chỉ ra chư Phật, để cho mình kết một cái nhân duyên với Đức Phật mạnh hơn bất cứ một cái nhân duyên nào. Con người ta khi làm cha làm mẹ thì cái nhân duyên vợ chồng đó, nhân duyên ân ái vợ chồng đó, nhân duyên con cái đó nó mạnh hơn hết, nó mạnh hơn cả nhân duyên đối Phật. Thế nên vì vậy cái nhân duyên mạnh đó nó chi phối hết cả ba nghiệp của mình, nó là nhân duyên chính kéo mình đi đến tất cả mọi cái nhân duyên khác sau này. Chính vì vậy cho nên dù đi để đi, dù Tần Ma Ta La có thân cận ngay bên Đức Phật, vẫn phải nhuốm cái đau khổ từ cái nhân duyên mà họ mang theo. Dù nhân duyên Đức Phật, nhân duyên với A Sa Thế, nhưng mà bị cái nhân duyên của A Sa Thế chi phối trầm trọng, những cái đau khổ như vậy. Cho nên Đức Phật khéo léo thì bày một cái gỡ lại cái đó, làm cái nhân duyên với Đức Phật cho thật mạnh mẽ. Cái nhân duyên mà mình được xả hết thì cầu về một cái cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới này thuần Phật, không hề có ác pháp. Còn cái cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tùy hiện sống ở trong cái cảnh giới để độ những cái kẻ mà có hai nhân duyên và lẫn cả thiện và ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới đây là để khai thị cho những kẻ đó, khiến cho những kẻ đó có thể ngộ nhập vào đời sống. Ngộ nhập vào đời sống là sống bằng hết tinh thần như vậy, cho nên không còn có những ác pháp nữa. Và cảnh giới ngộ nhập đó là chỉ cho những cảnh giới của chư Phật, là chỉ cho cảnh giới của A Di Đà, hay là cảnh giới của Đông Phương Dược Sư, hay là A Súc Bệ, hay là vô lượng cái thế giới tịnh độ ở mười phương thế giới. Nên Đức Phật chỉ bày như vậy. Như vậy thì qua hình ảnh chúng nhân dân Đức Phật chỉ bày cảnh giới tịnh độ mà nhìn qua cái yếu tố tâm lý của Vi Đề Hy, một bà mẹ đau khổ bởi vì cột chó nhân duyên nặng nề, cái nhân duyên nó biến thành một đứa con và nó làm cho bà mẹ này phải đau khổ chết mất ở trong nhà tù. Và cái nhân duyên nó mạnh hơn cái nhân duyên đối với Đức Phật. Cho nên chính vì lý do như vậy để một lần nữa mình hiểu rằng cái liên tâm, cái pháp môn tịnh độ đưa mình đến một cái thứ nhất là cái nhân duyên để giác ngộ, là cái nhân duyên đối với Đức Phật. Thứ hai, cái nhân duyên để lãnh hộ pháp. Thứ ba là cái nhân duyên để được an lạc. Kẻ nào mà khi tâm trí của họ kết chặt nhân duyên với Đức Phật, với Đức Phật là nhất á, thì chẳng có đứa con nào, chẳng có bà vợ nào, chẳng có ông chồng nào, chẳng có cha mẹ nào, chẳng có bằng hữu nào, chẳng có kẻ thù nào quấy rầy nổi mình được hết. Sở dĩ mà mình bị quấy rầy mạnh cho đến độ bỏ Đức Phật, sở dĩ mình bị bằng hữu quấy rầy cho đến độ hay là buồn thầy, buồn bạn đạo hữu, buồn người này người kia mà phải tối thất bỏ đạo Phật đi, là bởi vì cái nhân duyên của Đức Phật yếu hơn những cái nhân duyên đó. Còn nếu nhân duyên của Đức Phật mạnh hơn thì những nhân duyên kia là nhân duyên thứ yếu thì đâu có nhầm gì, không nhầm gì hết. Bởi vì cái nhân duyên mạnh nhất là nhân duyên Đức Phật ở nơi mình, luôn luôn là một nhân duyên vững chắc, ổn định, không rắc rối, không buồn phiền. Thì những cái rắc rối thấp là cái nhỏ thôi, còn cái thứ lớn nhất của mình, thứ đó luôn luôn bất động, bất chuyển. Thì như vậy thì mình mới có một cái tâm tu không lui sụt, tức là vững chắc mà vượt qua mọi trở ngại. Chính cái vượt qua mọi trở ngại đó mới giúp cho mình an được đúng nghĩa. Cho nên nếu như để đi mà cột nhân duyên với lại chư Phật mười phương mạnh mẽ, thì cái nhân duyên đau khổ bởi một đứa con ngũ nghịch đó không thành vấn đề nữa, mất. Và chỉ có cái đó mới chỉ được thôi, không có cái gì khác để chỉ được hết. Và như vậy thì Đức Phật là hiện thân, Đức Phật hay là cảnh giới thì Đức Phật là hiện thân như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới từ cái nhân duyên đó của Vi Đề Hy mà chỉ cho chúng sinh thấy là thật chất mà nói rằng là chúng sinh còn có đau khổ, chúng sinh còn có vô minh, chung cục cũng chỉ vì Đức Phật chưa phải là hạng nhất ở trong đời sống của mình, ở trong cái tư tưởng ý thức của mình. Đức Phật chưa phải là nhất, mình còn nhiều cái hơn. Giống như tôi thường ví dụ rằng là khi mình về nhà, mình phát giác về nhà mình bị trộm, và mình có một cục kim cương, mình cất giấu ở một nơi, thì cái quan trọng nhất là mình chạy tới mình lục cái chỗ đó lên xem cục kim cương còn không. Nếu nó còn thì đồ đạc vàng bạc châu báu trong nhà cũng mất, mình cũng không thấy tiếc, không sao hết, cái này còn thừa phàm vậy đó. Nhưng nếu cái gì cũng còn nguyên hết trong nhà bình thản, và bỗng nhiên một ngày mình giật cái chỗ đó lên, cái kho tàng lên, nó tiêu nó cái cục kim cương kia, thì những cái vàng còn lại lồng chồng đó mình cũng thấy nó vô nghĩa lý, và mình cũng đau khổ thấy muốn chết. Mà những cái kia mình coi là vô nghĩa lý, khi mình mất cái lớn nhất thì những cái còn lại nó không gỡ gì được hết, rơi mình còn rất nhiều thứ khác nhưng nó vô nghĩa lý. Cũng như trong cuộc sống hai vợ chồng con nhau là nhất, thì người chồng chết, người vợ dù có thưởng ra tài, người chồng cũng thấy vô nghĩa lý, chứ không thấy đỡ khổ quá. Mà cái đó là không coi chồng nhất mà coi là money là nhất, cho nên mới nói trả đỡ phá hẳn trả chết nhân ra, nhưng mình tham được hả? Thành ra mình phải hiểu rằng là một cái vấn đề như vậy. Cho nên một khi mình mà có cái nhân duyên, mà mình muốn cái nhân duyên của con Phật là nhất, thì đương nhiên rằng là niệm của mình là Phật, Phật là niệm của mình, thì dĩ nhiên tịnh độ giải đáp được rồi. Bởi vì có pháp môn tịnh độ mới đẩy mình tới cái con đường, cái pháp như vậy, là lấy Phật làm tâm, lấy Phật làm tâm của mình. Có nghĩa rằng là thờ một cái niệm nào cũng Phật, mà Phật là trên hết. Mà chính vì cái vấn đề một khi mà mình nỗ lực mà tu được như thế, mà thấy Phật là trên hết, thì chẳng có thờ cái gì, mấy cái ngương ấy, mấy cái ghè lở trong suốt cái đời sống của mình trải qua phải chịu. Tức là bằng những cái bằng là buồn chuyện này, bực chuyện kia trong một đời sống của phàm phu, đối xử với phàm phu. Mà hơn nữa, một cái người tu khi trong cái cuộc sống của mình mà có phàm phu, đối xử với phàm phu, mà tạo tiền não để tu đâu có cái trách nhiệm không được nhận lấy cái tiền não đó, mà phải suy nghĩ rằng làm thế nào tôi phải tu hành, thế nào làm thế nào để cho tôi và những chúng sinh này không còn tạo cho nhau, không còn cho nhau và không còn lãnh nhận những thứ tiền não như vậy nữa. Người tu đó luôn luôn phải có những cái tư tưởng suy nghĩ như vậy. Đó mới đúng nghĩa rằng là cái ý đồ, cái quyết chí của mình khi mà gọt tóc xuất ra, cao đồ tất ta chỉ đến vậy thôi, chỉ để trừ tiền não thôi, mà khi tiền não đến thì không trừ. Cũng như mua thuốc để đầy tủ, mà lúc bệnh thì tiếp thuốc không uống. Nó uống nó uổng thuốc, chúng mình mua mắc tiền nó uống uổng. Rồi chỉ cất đầy một tủ thuốc rồi mình cũng đâu có khỏi. Cho nên tu là để trừ tiền não cho mình trong người, đến khi tiền não đổ ập đến thì chịu thua. Đó là một sự tu hành thiếu ý thức và không có biết, không có ý thức gì trong cái vấn đề xuất gia của mình, và không biết được cái công đức xuất gia của mình nằm ở cái ý thức đó. Mà chính nhờ như vậy mà mình có thể vượt lên mọi cái trở ngại trong đời sống tu tập, và sau này mình mới có thể độ được chúng sinh bằng những cái tâm nguyện như vậy. Cái đó mới là công đức, đó mới thành tựu cái công đức. Thế thì trở lại như thế thì thấy rõ ràng là Đức Phật là một cái pháp mà vô cùng quan trọng, mà phải nói là tối quan trọng, là tối quan trọng, không thể thiếu được trong công việc học Phật pháp. Học Phật pháp mà lại không có thân cận Đức Phật, mà có nhân duyên với Đức Phật, thì nó thành cái pháp gì? Cũng như thời nay có rất nhiều người ra công, người nói là tôi tu thiền, ra công ngồi thiền chê cười niệm Phật, không nghĩ đến Phật, không niệm Phật, không tôn thờ chuộc Phật, không gì hết, chỉ ngồi tu. Mà đừng có quên đi rằng ngoại đạo cũng tu thiền nữa, và ngoại đạo tu thiền cũng hệt mình là ngoại đạo tu thiền cả ngày nhưng mà không bao giờ nghĩ tới Phật. Cho nên có nhân duyên với Phật, vẫn có nhân duyên với pháp của Phật. Mà nếu mà mình tu như thế thì chung cục mình thành ngoại đạo, mình sẽ thành ngoại đạo. Vì vậy mà làm thì làm, Đức Phật vẫn là nền tảng. Thế mình nhớ rằng là mình mà xưa nay mà thua Xá Lợi Phất một kiểu liên cũng chỉ ở một điểm thôi, thì không có nhân duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mình có nhân duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình cũng là sư đệ, sư muội, sư tỷ gì của Ma Ha Ca Diếp, là cũng tệ lắm cũng tu đạo hoàng, tệ lắm á. Đức Phật độ được mình thì chung cục ông sư đệ, ông sư huynh của mình sẽ độ mình, Ma Ha Ca Diếp sẽ độ mình, nhưng Ma Ha Ca Diếp đã độ A Nan. Nhưng mà tiếp thay là mình có nhân duyên như vậy, mình chỉ có những nhân duyên với mấy ông đang trở thế này nọ gì đó, cho nên mình phải lãnh đủ những chuyện đó, mình mới chắc đó. Cho nên trong cuộc sống của mình đụng toàn người phiền não, không phải người thách. Nếu mà mình đụng những người phiền não mà mình không suy nghĩ được như vậy á, tức là suy nghĩ cái sự phát tâm cứu độ hay là phát tâm làm thế nào để cứu độ á, thì mình đụng với những người đó là vì cái ác nghiệp của mình. Còn nếu mà mình do cái sử dụng cái tâm như vậy phát sinh tâm cứu độ đó, thì công đức phát sinh, thì những người khác đó, những cái nghịch cảnh đó trở thành duyên tiến tu. Người mà có cái năng lực biến mọi nghịch cảnh trở thành cái duyên tiến tu là cái người tu hay nhất và chắc chắn sẽ thành. Tại vì con người đã khua hết mọi nghịch cảnh, nghịch cảnh là những cái chướng ngại dày ghê lắm, nhưng mà một khi nghịch cảnh còn trở thành cái duyên tiến tu nữa, hà huống Phật cảnh, thì đương nhiên rằng là người này tu rất là tích cực và tu đúng. Cho nên nếu không phát một cái tâm độ sinh như vậy trong mọi cái vấn đề, không thấy những cái vấn đề đụng chạm phiền não đó, không lấy làm lòng, mà lấy nó rằng là tôi phải phát tâm độ tập. Nếu phát tâm như vậy thì mình chính là con người đến cái cuộc đời này để bị hành hạ bằng những cái nghịch lòng như vậy, nghịch cảnh như vậy. Nhưng mà thì khi Đức Phật chỉ bày cho mình phát một cái tâm của Đức Phật, là cái tâm mà độ sinh như vậy, thì từ cái tâm đó năng sinh công đức, và tâm đó sẽ biến mọi nghịch cảnh trở thành sức mạnh của mình. Bao nhiêu nghịch cảnh đến với mình đều trở thành tăng thêm lực cho mình, cũng bao nhiêu bùn đổ ập đến thì làm tăng thêm cái vẻ đẹp của cái hoa sen, nó mau được nảy nở bởi nó đầy đủ chất liệu của bùn tình nuôi dưỡng lắm. Những người gì cũng vậy, cho nên mới biết rằng là cái tâm Phật đó, cái tâm giác ngộ đó, cái bồ đề tâm đó, cái tâm độ chúng sinh đó, tâm đó là đại công đức, tâm đó có thể chuyển biến mình. Vì vậy một lần nữa mới biết rằng một người tu mà không phát bồ đề tâm là coi như cái đời tu đó kể như là zero, có tu bao nhiêu lâu đi chăng nữa, có lên hòa thượng đại lão hòa thượng cũng zero, cũng chẳng độ được ai, cũng chỉ có chức kêu vậy thôi, mà không công đức. Mà phát bồ đề tâm thì có công đức, và phát lý tâm đó thì mới bắt đầu có nhân duyên với pháp. Cho nên niệm Phật phát lý tâm là có nhân duyên với pháp và nhân duyên với Phật. Và một khi có nhân duyên với Phật, nhân duyên với pháp, người này ngay trong cái thời mạt pháp mà không cảm thấy một mảnh may thời mạt pháp, người này đi xa rời Đức Phật lâu nhưng mà vẫn cảm thấy Phật pháp hiện tiền, cho nên vẫn thấy Phật ở bên mình, vẫn hiểu được cái giáo pháp, vẫn thấy giá trị của giáo pháp. Và có như thế mới trở thành cái bậc thánh tăng hay là tổ hay là cao tăng này kia. Ở trong suốt những cái thời gian mà Đức Phật Niết Bàn rồi, sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, những vị cao tăng đó, cái nền tảng những vị đó, cái nhân địa tu hành những vị đó không gì khác hơn như vậy, là lấy Phật làm một cái niệm mạnh nhất ở nơi mình, lấy Bồ Đề Tâm làm cái nhân duyên phát khởi mọi cái pháp, mọi cái chính pháp. Cho vì vậy mà phải lập đi lập lại cái Bồ Đề Tâm và niệm Phật đó trong đời sống hàng ngày. Đó là cái lý lẽ là cái pháp môn tịnh độ được các vị cao tăng sau này hoàng dương, mà từ những cái vị tổ ở Tây Thiên như là ngày Mã Minh, ngày Long Thọ, ngày Thế Thân, ngày Vô Trước vân vân, đều hết mình ca ngợi cái pháp môn như vậy, cái pháp môn là lấy Đức Phật làm đối tượng tu hành, nuôi dưỡng tinh thần đó, tức là khi nào cũng lấy Phật làm tâm của mình. Và giờ các vị tổ như thế, và cho đến thậm chí là chẳng hạn như là mình thấy có lẽ để một kỳ nào có một cái đoạn văn phải viết của ngài Thích Giả Đại Sư nói về ngũ phương tiện nhập Phật môn, thì đến cái dịp nào đó thì tôi sẽ giải thích hay là sẽ giới thiệu, thì cho thấy rằng là chính một nhà học giả uyên thâm uyên bác của pháp Hoa Tông, đó là ngài Thích Giả Đại Sư, cực lực ca ngợi nhập Phật. Cho nên Thiền Thai Tông, tức là pháp Hoa Tông gần gũi cái này, liên tâm vô cùng, tịnh độ tâm vô cùng. Và như vậy trở lại vấn đề là mình hiểu rõ như vậy rồi, là sống tới cái thời mạt pháp như vậy là chung quy chỉ vì rằng là vắng Phật vắng pháp, ta Phật lìa pháp, cho nên còn có tăng thôi, còn có hình thức thôi. Đó là ngay chính từ cái mối rộng và cho đến mối thu nhỏ lại trong mỗi cá nhân, nếu chúng ta ngồi quan sát thì mình cũng thấy rằng là ở nơi mình chỉ có cái hình thức tăng thôi, còn trong cái tư tưởng của mình nói như ngài thập nhất tổ của Liên Tông Tịnh An là thử xét xem Bồ Đề Tâm có phát chưa, có tăng cách Bồ Đề Tâm đâu, đại tiểu thiên viên tà tính chân nguyện, mình là pháp theo hàng nào. Nó ví dụ như vậy, mà mình có lấy Đức Phật làm tối thượng không, để mà mình có một cái nhân duyên thành Phật, có cái nhân duyên nương Phật, nương Phật để được yên lành, để được phước, và nương Phật để hoàn thành công đức. Công đức đó là công đức tạo phước cho thế gian, cho chúng sinh. Công đức đó là cái công đức nó mình có thể ban bố chứ không còn nhận lãnh nữa. Đối với Phật pháp, phước đức của thế gian chỉ là những cái nhận lãnh, còn công đức của xuất thế gian là cái ban ra bố thí khắp hết, mà không hết, không cùng mà không cực. Cho nên như thế thì ở những cái đời mặt pháp này, từ cái chân cho đến cái biểu, từ cái tổng đến cái biệt, nó đều xa lìa Phật pháp như vậy. Vì vậy mà từ các tổ trên bên thiên trúc cho đến về sau này, cho đến các vị như là đó như trí giả, đó ví dụ như là Đỗ Thuận, Đế Tâm Thanh Giả, người sáng lập trên Hoa Nghiêm Tông, cũng Hoa Nghiêm Tông cũng đề xướng niệm Phật, cho nên có Hoa Nghiêm niệm Phật Tam Muội Luận của Hoa Nghiêm Tông. Và ngài Đỗ Thuận trong đời đó, khi nào đi đâu gặp tất cả những cái am thờ thần thờ quỷ là tự tay ngài đập phá đốt, và rồi ngài đập người ta. Tuy ngài là người sáng lập Hoa Nghiêm Tông, nhưng mà đối với bất cứ những người bình thường tới nói chuyện với ngài, ngài toàn khuyên niệm Phật, toàn chỉ bày khuyên người ta niệm Phật. Cuộc đời của Đỗ Phật đại sư sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông thì dạy người ta niệm Phật, chứ không phải ngài dạy cái triết lý Hoa Nghiêm Tông. Triết lý Hoa Nghiêm nó là chỉ dạy cho một số đồ chúng. Cho nên chính vì vậy mà Hoa Nghiêm Tông hay là Pháp Hoa Tông hay Di Trúc Tông hay Tam Luận Tông đó, hay Thiền Tông, nó đều từ lui. Thiền Tông ngày hôm nay đâu còn ai nắm vững được Thiền Tông đâu, ngoài cái là cứ ngồi thiền như vậy trong hồ Thiền Tông. Mà nào hay rằng là tòa thiền và Thiền Tông không có dính gì với nhau hết, chỉ có những người không hiểu Thiền Tông thế nào cho nên mới nhận vơ ngồi thiền Thiền Tông, còn thực chất thì Thiền Tông và ngồi thiền không có dính gì với nhau hết. Tòa thiền là tòa thiền, mà Thiền Tông là Thiền Tông. Cái chữ thiền của Thiền Tông đây không có chỉ cho cái chữ tòa thiền, mà cái chữ thiền của Thiền Tông đây là chỉ cho cái chữ rằng là định tâm, chứ không phải định thân qua ngồi. Và cái chữ thiền của Thiền Tông đây là thử tâm thường định bất đi thiền, chứ không phải là thử thân thường tọa bất đi thiền, mà là thử tâm thường định. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì phải đều là thiền hết. Như vậy cái thiền này không phải là ngồi. Đó là lý do mà ngài Hoài Nhượng đả kích Má Tổ Đạo, ngài Hiền Sách đả kích ngài Hiền Giác, ngài Huệ Năng đả kích ngài Thần Tú và Ngoại Luân, xin cái phương diện đó. Cho nên thực chất thì Thiền Tông và Tòa Thiền cũng có những lý với nhau đấy. Và như vậy thì Thiền Tông đâu còn, ngày nay người ta chỉ còn ngồi chứng tọa thôi, chứ không phải Thiền Tông, và chỉ có Thiền Độ Tông. Cho nên vì lý do như vậy trong luật tạng nói rằng là vì sau này kinh điển nó mất hết trơn, là chỉ còn là có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi nào Nam Mô A Di Đà Phật cũng tuyệt luôn là coi như xong, coi như Phật pháp không còn ở thế gian. Mà rồi về sau này khi mà Thiền Tông phát triển cực thịnh với chiều dài nhà đường cuối từ đầu đường đó, phát triển mạnh mẽ như lắm. Thế cái thời mà Huệ Năng và sáng lập nên tổ sư thiền thì coi như Thiền Tông mạnh mẽ vô cùng, đường nhà đường là coi như là cực thịnh của Thiền Tông. Sau Thiền Tông nó phát triển rầm rộ cho đến mà lan sang các nước đại thừa khác, Nhật Bản như Đại Hàn như Việt Nam, và chịu ảnh hưởng trầm trọng của thiền Tào Động hoặc là thiền của Lâm Tế. Và ba tông kia cũng tiêu diệt rất là nhanh. Và như vậy thì mình thấy rõ ràng là căn cơ của người ta theo Thiền Tông không phải là dễ. Cho nên vì như vậy mà phái ba phái kia đều bị tuyệt, chỉ còn lại có